Đến hẹn lại lên ạ. Han Bùi xin chào các thính giả thân mến của VN Express đang nghe podcast Thầm Thì, nơi chúng ta nói thầm chuyện kín, mở lòng chuyện khó ạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại có thêm một khách mời mới, một gương mặt mới.
Vâng, mình thì hôm nay rất vui được chương trình podcast Thầm Thì của VN Express, và mình thì giới thiệu mình là bác sĩ Khải. Hiện tại mình đang công tác và làm việc ở khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học của bệnh viện E Trung ương. Mọi người hay gọi mình là bác sĩ Khải Nam Khoa, và mình sẽ hay thường tư vấn các bệnh nhân về chủ đề liên quan đến chuyện ấy của nam giới. Hôm nay thì rất vui được tham gia, và hy vọng là cái buổi nói chuyện này chúng ta sẽ có được những cái bài học nó
ý nghĩa
dành cho những quý khán giả đang nghe ở đây.
Về chủ đề ngày hôm nay thì em muốn hỏi bác sĩ và chị Phượng là mình đã nghe đến một cái lời nguyền, nó gọi là lời nguyền 30 phút của cánh mày râu chưa ạ?
Là một nữ giới thì có lẽ là chị chưa biết lời nguyền này đâu.
Có vẻ đấy không biết là chị em thì thế nào, nhưng mà thực ra thì trong lĩnh vực nam học của mình thì người ta gọi là ám ảnh. Tất cả nam giới phải đạt được một con số, tức là một cái kỳ vọng của tất cả đàn ông. Đấy, vì rất nhiều bệnh nhân đã từng đến bác sĩ Khải rồi, và cái kỳ vọng của họ là: anh ơi, tại sao em xem trên phim rồi em nghe mấy đứa bạn của em nó kể rằng là phải được 30 phút thì mới gọi là đạt chuẩn, và lúc đấy thì mới không bị chê đấy, và em cảm thấy rất là tự ti. Cái đấy thì là một cái điều mà nó đang rất phổ biến hiện nay và không hề ít đâu.
Mà về phía em thì thi thoảng em nghe được những cái lời than phiền của những anh bạn của em là mỗi lần mà lâm trận là phải tụng kinh trong đầu để có thể kéo dài được cái đấy ra.
Chưa đến lúc.
Hình như cái chuyện đấy nó hơi vất vả quá với các anh thì sao ấy nhỉ? Với là một người là nữ giới như em thì nhiều khi em không cần đến 30 phút. Thế nên là sao các anh cứ phải cố gắng thế nhỉ? Không biết tại sao ấy. Về cái tập podcast này thì em cũng muốn là mình trao đổi với nhau. Thì nhỡ đâu mình giúp các anh gỡ bỏ được cái lời nguyền này thì sao không ạ?
Ok.
Như anh Khải vừa nói thì em cũng thấy là phim ảnh đúng không ạ? Đấy, các bệnh nhân mình cũng nói về phim ảnh. Em thấy là không chỉ trên phim ảnh đâu. Cái phim ảnh bây giờ thì thực ra mình có các anh diễn viên cao to đẹp trai các thứ. Nhưng mà em thấy truyền thông mạng xã hội thực ra cũng có rất nhiều những cái câu chuyện như thế. Em vào những cái hội nhóm chẳng hạn thì em thấy có một cái kiểu các anh rất hay chia sẻ
là, đó là
xin tip các cao nhân làm thế nào để lầu ra.
Đúng rồi. Thực ra thì về cái chủ đề mà thời gian chiến đấu, nó là một cái câu chuyện mà nó đã ám ảnh tất cả nam giới ở trên toàn thế giới này rồi. Nó có một cái bệnh mà bọn anh hay điều trị, người ta gọi là bệnh xuất tinh sớm đấy. Mọi người bị ám ảnh bệnh này lắm. Đúng theo định nghĩa của châu Âu ấy, và của Hiệp hội Nam khoa châu Âu, thì thời gian chiến đấu dưới 1 phút từ khi xâm nhập thì được gọi là xuất tinh sớm, hoặc là ông nào yếu quá thì khoảng dưới 3 phút là mới cần phải điều trị. Em hiểu câu chuyện không? Đấy. Đấy. Tất nhiên là những cái bạn nào mà được dưới 1 phút chẳng hạn thì người ta cực kỳ bị ám ảnh, cái đấy thì không nói rồi. Họ bị tâm lý, họ bị stress là không phải nói rồi. Tuy nhiên là có rất nhiều những bạn là được 10 phút rồi, được 15 phút rồi, nhưng mà vẫn cho rằng mình là gì, chưa đủ. Đấy, cái thời gian không biết bao nhiêu là đủ. Và rất nhiều bạn đến là: anh ơi, liệu em như này đã đủ chưa, đã đủ tốt chưa? Thì thực ra cái thời gian nó luôn là một cái ám thị với tất cả bệnh nhân. Có những bạn là bấm giờ nha, vào cuộc chiến cái là bắt đầu nhìn đồng hồ. Đấy, từ khi vào đấy, hơi tí là nhìn đồng hồ. Và thực ra thì với những bệnh nhân mà điều trị với mình thì mình luôn nói với các bạn rằng là gì, cái việc mà chính các bạn nhìn giờ đấy, nó chính là cái một cái áp lực tâm lý làm các bạn ra ngay hơn. Đấy, khi mà chính tâm lý không thoải mái, và chính người đối tác các bạn cũng không phải thoải mái, khi mà người đàn ông thì không tập trung hết vào cuộc yêu mà cứ chăm chăm vào việc là xem được bao nhiêu lâu rồi, không nhập cuộc, không hòa mình vào cái cuộc yêu đấy mà cứ chú ý đến thời gian thôi. Thế còn câu chuyện tiếp theo về cái việc mà tại sao nam giới bây giờ cứ ám ảnh về cái thời gian đấy, vì phim ảnh mình nói rồi, trong một loại phim hành động chẳng hạn, chúng ta xem phim hành động 18 cộng đấy, thì tất cả những nam giới, cái đấy là các diễn viên, các ảnh là cắt ghép các bạn, thực ra là họ cắt ghép, không ai đủ thể lực như vậy đâu. Trong một hiệp chiến đấu khoảng 20 phút nó đốt cháy rất nhiều calo, và nam giới rất là mệt, không ai có thể hì hục cả tiếng đồng hồ như vậy, rất là mệt. Thứ hai là gì, người ta dùng trong các bộ phim, người ta dùng thuốc đấy, rồi dùng cắt ghép kỹ xảo vân vân, và làm cho nam giới chúng ta bị ám ảnh về cái việc là đấy là mẫu đấy, phải được như thế, chúng ta phải như thế. Rồi tiếp theo là lại thêm các thánh nổ trên mạng, hết là 18 phân, 20 phân, rồi lại đến là 30 phút, rồi 1 tiếng. Có những bạn nặng hơn là gì, mãi không ra được cơ.
Trong cái quá trình mà chị tiếp xúc với rất là nhiều các cái thính giả, các anh nam giới thì thường rất là hay khoe chiến tích và coi thời gian là một trong những cái thước đo của cái chiến tích đó. Mà không chỉ 30 phút đâu, chị đã từng nghe có những anh, thậm chí có những bác đã nhiều tuổi rồi, có thể chiến đấu được 1 tiếng.
Đúng.
Họ rất ham tham thời gian, họ coi thời gian là một cái gì đấy
mục tiêu.
Nó mục tiêu,
đúng rồi,
mà chúng ta không thể biết rằng là ô cái thước đo đấy nó có đúng không, nó có chuẩn không.
Em quan sát thấy các anh tập gym đô đô người các thứ cao giáo mảnh dai, ui giời, áp lực vô cùng, áp lực đi tâm sự đăng bài. Anh chị ơi, ý là một ngày thì em vẫn tập thể dục đều đặn 30 phút một tiếng, các thứ, người ngợm em cũng như thế này như thế này, cậu nhỏ bình thường thoải mái sạch sẽ đẹp đẽ. Nhưng mà không bao giờ là em vượt qua được cái mốc là 20 phút cả. Không biết là em bị làm sao nhỉ bác sĩ ơi, không biết làm sao em phải làm thế nào đấy các anh chị.
Thậm chí có những bạn chưa từng chiến đấu.
Ui.
Chưa từng chiến đấu nhá, mới chỉ dừng lại ở bước tự xử thôi, thử đầm thôi. Mà em thử đầm không được 30 phút anh ạ. Đấy ạ, tức là có những bạn, tại sao như Han vừa nói rằng là những bạn gọi là rất trẻ đấy ạ, mà nó không được cái thời gian như các bạn mong muốn, là các bạn đã đến gặp mình rồi. 16 tuổi mình đã gặp, 17 tuổi mình cũng gặp, rất trẻ luôn ạ. Ở những độ tuổi đấy các bạn đã bị ám ảnh vào cái thời gian đấy rồi, tức là nó là một cái con số gọi là trong đấng mày râu là truyền tai rồi, con số gọi là thước đo của sức mạnh đàn ông, thước đo của bản lĩnh phái mạnh
đồn.
Đấy, đúng không ạ? Đồn như lời, đúng không? 30 phút là phải giữ được đúng cái mốc đấy. Và những bạn ấy chưa từng chiến đấu, và những cái bệnh nhân đấy là mình phải đến làm công tác tư tưởng rất nhiều. Nào là bây giờ em phải chiến đấu thật đi đã, rồi các thứ rất nhiều đấy.
Chấn an, xem chấn an.
Chấn an rất nhiều, những bạn ấy gặp rất nhiều. Thế còn rất nhiều những bạn còn lại là gì? Khớt khỏe mạnh, gym 6 múi đầy đủ. Chiến đấu ok, chả vấn đề gì cả. Nhưng các bạn luôn tập trung vào con số thời gian.
Chị cũng có đọc được ý kiến của một bác sĩ tình dục học, Ian Kenner, tuyên bố một cái điều rằng là phải 30 phút mới là tình dục đỉnh cao. Đó là điều phi thực tế và độc hại đối với sức khỏe sinh lý nam giới.
Chính xác.
Và ở đây bây giờ mình sẽ phân tích thêm ở khía cạnh độc hại đi. Thực ra nữ giới thì đương nhiên rồi, sức khỏe của chị em đương nhiên sẽ không thể nào chịu được 30 phút với cái tần suất hoạt động
Liên tục.
Nhưng còn anh đầu em liền thì sao? Còn anh em thì sao?
Thực ra mình nói với các bạn này, với nữ giới nha, đa số thôi, không phải tất cả, nhưng mà với nữ giới nếu các bạn làm liên tục khoảng tầm được khoảng gì 20 phút thôi là đã có thể ngừng. Mệt là một, và tiếp theo là đã khô rồi, rát chắc chắn như vậy. Đấy, các bạn thử hỏi vợ. Tất nhiên là nhiều khi là chúng ta yêu nhau, chúng ta không nói với nhau, đúng không? Chúng ta vẫn nhiều khi mình cố chịu đấy. Nhiều khi các cô ấy kêu lên đấy vì đau, chứ chưa chắc là vì on top đâu. Đúng chứ ạ? Thế nên là gì? Với phụ nữ bình thường nhá, trung bình phụ nữ bình thường họ chỉ cần từ 7 cho đến 10 phút là đã có thể lên đỉnh được khoảng 1 đến 2 lần rồi. 10 phút đã là một thời gian rất đẹp với nữ giới rồi. Đấy, và các bạn không cần phải ám ảnh con số 30 nhá. Những ông nào mà cứ thổ là 30 thì khẳng định với các bạn là những người bạn gái của các bạn là những người chịu thiệt thòi khổ đấy. Và với nam giới thì sao? Với nam giới thứ nhất là gì, nó họ sẽ bị một cái gây với cái ám ảnh về tâm lý. Họ sẽ không thể đạt được cái cực khoái thực sự. Tức là rất nhiều nam giới khi mà gần ra rồi họ đã bắt đầu kiềm chế lại. Họ lại tìm cách đánh lạc hướng. Thực ra đây là một cái bài tập dành cho những bạn bị xuất tinh sớm. Cái này không xấu, nhưng nó chỉ dành cho những bạn bị gì xuất tinh sớm phải điều trị. Nhưng nếu như các bạn bình thường, các bạn đã làm liên tục 10 phút rồi, cơ thể nhịp tim đẩy lên rất cao rồi và đốt cháy rất nhiều calo, cơ thể bắt đầu rất là mệt rồi. Tức là khi mà chúng ta chiến đấu nó sẽ đốt calo là một này, đốt cái testosterone là hai này. Và khi tất cả những thứ đấy đã đốt gần hết rồi mà chúng ta vẫn duy trì cái nhịp chiến đấu thì cơ thể các bạn sẽ rơi vào trạng thái suy kiệt rất là nhanh. Thông thường sau những lần chiến đấu đấy thì các cơ thể người ta phải cảm thấy là thoải mái, thư giãn cơ và cơ thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng những cái bạn mà cố gắng đến được mức 30 phút chẳng hạn, cứ gần ra rồi lại dừng, gần ra rồi lại dừng, lại kìm lại, thì đến lúc cuối cùng các bạn ra ấy, thì cái cảm giác mà các bạn đạt được ấy, nó không thể bằng cái cảm giác mà bình thường các bạn xuất được. Vì nó bị kìm lại rất nhiều lần, nó bị kìm chế về mặt cảm xúc nhiều lần. Tức là các bạn mất đi cái sự hưng phấn, nó cứ dập dìu. Nên là nó chỉ ở tầm trung thôi. Bình thường sướng 10 thì bây giờ chỉ sướng 7-8 điểm thôi. Và sau nhiều lần như vậy, họ sẽ bị mất hứng thú với cái việc đấy. Họ coi cái việc ân ái với bạn gái của mình nó trở thành một cái gì? Một cái bài tập về nhà. Là một cái thử thách mà bạn vừa qua, là một cái bài tập phải tập luyện, là hôm nay tôi phải được 30 phút đấy, không được là buồn, là thất vọng về bản thân. Hai cặp đôi nó mất đi sự kết nối,
chill và feel.
Đúng, họ không còn tận hưởng nữa, nó không mang tính chất tận hưởng cuộc yêu nữa. Dần dần càng ngày càng về sau nha, nó hoàn toàn có thể gây cương cứng, rối loạn cương về sau, khi bị ảnh hưởng về tâm lý, khi ảnh hưởng về việc mà chúng ta kiểm soát cảm xúc. Nhiều bạn nha, tức là lần đầu có thể rất nhanh, nhưng cái lần sau của đàn ông lúc nào cũng được lâu hơn, ví dụ hiệp 2 chẳng hạn. Đấy là chuyện bình thường, bởi vì sau cái lần đầu tiên thì cái lần sau nó sẽ khoảng trơ. Vậy là các bạn bị ám ảnh vào thời gian, nên các bạn lần nào gặp bạn người yêu là các bạn phải cố gắng làm khoảng 2 đến 3 lần, thậm chí 3 lần. Làm đến khi nào mà nó được 3 phút thì thôi. Và khi mà các bạn làm rất nhiều lần, tần số nhiều lần như thế, thì cái việc các bạn gặp rối loạn cương thậm chí là càng ngày càng ra nhanh hơn về sau là rất dễ gặp, bởi vì nó ảnh hưởng về tâm lý rất nhiều. Sự cương cứng và phản xạ sốc của đàn ông phụ thuộc 99% vào tâm lý. Tâm lý vô cùng quan trọng. Các bạn đến với một cuộc yêu, các bạn cảm thấy hứng thú một người phụ nữ, các bạn có một cái thói quen là tận hưởng cái cuộc yêu đấy, nó khác là cái việc mà chúng ta bị kiềm chế rất nhiều trong một cuộc yêu và bị áp lực từ nó. Đấy, càng ngày nó thành một cái thói quen của não. Và sau này đến một thời gian sau, các bạn sẽ có gặp vấn đề về cương cứng. Đấy, mình đã gặp rất nhiều bệnh nhân, đã có bệnh nhân như thế rồi. Đấy, em thì não phải làm 3 cái, bởi vì là cái thứ ba thì mới nó mới được lâu được, mới cái đầu nhanh lắm. Nhưng mà ngày nào cũng làm 3 cái như thế thì đương nhiên nó gây rối loạn về cương dương. Bởi vì nó là một cái ám ảnh về tâm lý. Và một thứ hai là rối loạn về hormone nam giới trong cơ thể mình. Vì tần suất chiến đấu quá nhiều trong một ngày. Đấy, đây là cái hậu quả mà các bạn sẽ phải đối diện không ít đâu.
Nghĩa là hại đầu hại thân luôn đúng không ạ?
Đúng rồi, chính xác. Đấy, nên người ta đã nói rồi là tùy theo sức của mình, đúng không? Chúng ta không nên tùy theo sức của ông hàng xóm, thậm chí là những cái bạn mà có tuổi rồi nhá, ngoài 35 40 trở ra, chúng ta càng phải biết lượng sức hơn. Tầm ví dụ ngoài 40 tuổi nhá, nào tim mạch, tăng huyết áp, rồi đủ thể loại về mạch vành, các bệnh lý liên quan. Đến tầm đấy cũng bị ám ảnh về tâm lý cơ. Cứ cố gắng cái thời gian thế mà ở tuổi đấy rồi sức khỏe mình làm sao cho phép được. Làm một tí là tăng huyết áp lên, khéo lại thượng mã phong, đúng không ạ? Rất nhiều thứ nó liên quan kèm theo, chứ không phải là mình cứ tiêu chuẩn là gì, vừa với sức của mình, làm hài lòng đối tác là ok. Chứ không phải là bây giờ chuẩn của ông hàng xóm ông đề ra, ông cứ nói chuyện trà đá chém gió với nhau xong cứ phải về mình mới áp dụng. Là hôm sau là mình là người thiệt đầu tiên. Đặc biệt là những ông là còn có tip như này, để bán bia nhá, bán bia lại có một cái tip là sau khi uống rượu vào là chiến đấu rất dài. Anh hôm cứ hôm nào em đi nhậu về say say là được lâu lắm, em thích lắm. Đấy. Thế là thành ra lại tuần lại làm 4-5 bữa rượu đấy. Lợi chưa thấy đâu nhưng mà lại hại gan hại thận trước. Đấy, nên là các ông mà đang nghe podcast này thì hãy tự giải thoát cho chính mình đi.
Như vậy là chúng ta chắc chắn sẽ phải có một cái con số để cân bằng.
Chính xác.
Chúng ta sẽ đi đến con số đó đi ạ.
Tức là chúng ta có một con số cân bằng làm sao là không xuất đi sớm.
Đừng trước 3 phút.
Đúng rồi, đừng trước 3 phút. Và nhưng cũng không đến mức là 30 phút như này. Vậy thì nhiều anh em hỏi thế, thế bây giờ túm lại là theo bác sĩ là bao nhiêu? Đúng không, trong con số chuẩn. Như rất nhiều các chúng ta thấy là thời gian mà tất cả các bác sĩ đối Việt Nam nhé. Mình nói luôn Việt Nam mình nói chung nhé. 7 đến 10 phút là con số tuyệt vời. Với 7 đến 10 phút là các bạn nếu biết cách là chúng ta có thể giúp người bạn, đối tác các bạn lên đỉnh từ 1 đến 2 lần rồi. Là thứ nhất. Thứ hai là với thời gian đấy là nó phù hợp với lại sức khỏe, phù hợp với lại tần suất quan hệ của một người đàn ông Việt Nam bình thường trưởng thành nhá. Chúng ta ở mức 7 đến 10 phút là rất ok. Thực ra có rất nhiều nghiên cứu về câu chuyện liên quan đến 7 đến 10 phút là người ta tính cái thời gian mà để trung bình để phụ nữ lên đỉnh. Đấy, người ta có những nghiên cứu đã được thực hiện từ năm 2015 ấy. Còn đàn ông mình thì on top dễ hơn nhiều. Chỉ cần từ 7 đến 10 phút là các bạn tận hưởng cùng nhau. Tại sao không cực khoái cùng nhau? Tại sao không lên đỉnh cùng nhau? Đấy mới là thăng hoa của một cuộc yêu nhé. Và mình nghĩ 7 đến 10 phút là một con số lý tưởng và phù hợp với tất cả cánh mày râu. Đây mới là mục tiêu mới của anh em nhé. Chúng ta không nên đi những cái mục tiêu nó xa vời, mục tiêu ở đâu đâu, tự tưởng tượng với nhau nhé. Không phải ở Nhật Bản hay ở châu Phi, ở châu Âu thì người ta khỏe hơn mình đâu. Đấy đều là gì? Phim ảnh thôi và nó không có thật. Nếu như các bạn đang nghe podcast này thì các bạn nhớ cho mình này, nếu như thời gian các bạn đã được trên 3 phút rồi, các bạn là người bình thường. Được chưa ạ? Tôi nói luôn cho các bạn thấy.
Có danh hiệu, có danh hiệu.
Danh hiệu. Các bạn không cần phải điều trị. Các bạn không cần phải gặp bác sĩ Khải làm gì cả. Các bạn cũng không cần phải đi đâu tìm phương thuốc chữa bệnh. Rất nhiều người lợi dụng vào cái nỗi sợ này của bệnh nhân mà bán cho họ rất nhiều loại thuốc. Bản thân mình đã thấy rất nhiều bệnh nhân đi mua thuốc bôi, thuốc xịt. Mặc dù là họ là người bình thường. Tức là từ một chú lợn lành, chúng ta lại thành một chú lợn què. Cái mà mấu chốt quan trọng mà các bạn nên tập trung cho một cuộc yêu là sự hài lòng của nhau, của đối tác. Như chị Phượng vừa chia sẻ đấy, các anh cứ tập trung vào thời gian làm gì, trong khi mà đấy 22 phút là nhiều khi chị em là cảm thấy bị phiền rồi, đúng không ạ? Đấy, mình tập trung vào xem là à bạn gái mình đã cảm thấy hài lòng chưa. Cái chuyện ấy cũng phải học nha. Họ biết cách ân ái, họ biết cách cảm nhận nhau khi mà người ta tiếp xúc, thì họ sẽ biết được là cái ngưỡng của người phụ nữ ở đâu, cái ngưỡng người nam giới ở đâu, khi nào người bạn của mình on top và khi nào chúng ta cảm thấy là chúng ta cùng dừng lại ở đấy được rồi. Một cuộc yêu chất lượng không phải một cái yêu kéo dài, mà là một cuộc yêu ở đấy cả hai chúng ta đều cảm thấy hài lòng và đều cảm thấy hạnh phúc nhất.
Anh Khải nói đến xong em tự nhiên nhớ đến một chị bạn của em hay nói là anh phải tin em bởi vì em dùng cái đấy nhiều hơn anh. Nên em nghĩ là các anh phải lắng nghe người yêu nhiều hơn ạ.
Đúng rồi.
Theo một cái cuộc khảo sát năm 2005 của Hiệp hội Trị liệu và Nghiên cứu Tình dục ạ, thì quan hệ tình dục thông thường nó là nam với nữ làm với nhau ấy, nó chỉ kéo dài từ 3 đến 7 phút.
Đấy.
Cái con số này là nó hình như là cách hơi hơi xa cái thước đo mình hay nói hay sao nhỉ?
Mình nhớ là 7 phút là hoàn toàn chị em nó có thể on top được 1 đến 2 lần rồi.
Thậm chí là 3 phút.
Chính xác, nếu mà biết cách, đấy, biết kỹ thuật và biết cách chạm, đấy như mình bảo rồi. cứ trên 3 phút là các bạn đã bình thường rồi. Còn lại là phụ thuộc vào kỹ năng của các bạn.
Chị thấy có một cái tài liệu về International Sexual Medicine thì họ cũng có đưa ra một cái con số khá là tương tự với chị em mình đâu mà đó là cái thời gian trung bình từ khi xâm nhập đến khi xuất tinh ấy, thì nó chỉ cần dao động khoảng từ 5 đến 7 phút.
Chính xác.
Đó. Chứng tỏ là rất nhiều những tài liệu mang tính khoa học và mang tính điều tra nghiên cứu đều chứng minh cho chúng ta thấy rằng con số 30 phút là con số không tưởng và con số rất vô lý và nó không thực tiễn.
Theo những cái quan sát của em, em thấy là các anh vừa muốn kéo dài thời gian quan hệ nhưng mà các anh lại chỉ có tập trung vào cái việc đấy thôi. Chính cái việc đấy nó lại khiến cho các anh ngắn hơn hay sao?
Chính xác, đúng rồi đấy. Thế những cái bệnh nhân mà xuất tinh sớm mình nghe gọi các bạn ấy, nó ám ảnh về thời gian. Lúc nào cũng nhìn đồng hồ, cũng bấm giờ. Đấy, thế này cái trong ví dụ các bạn nào mà bị xuất tinh sớm mà gặp bọn mình điều trị là đầu tiên là các ông phải bỏ ngay cái đồng hồ, bỏ ngay điện thoại khi chiến đấu đấy. Không được bấm giờ nữa. Như kiểu cầm kiếm ra trận, chưa ra trận nhưng tay đã run rồi. Thì đánh nhau được ai nữa, đúng không ạ? Thế nên là cái tâm lý thoải mái là cái tận hưởng cùng nhau là cái tốt nhất. Đấy, tất nhiên là cũng đừng thoải mái quá mà một phút out luôn thì cũng không được. Đấy, và chúng ta hãy duy trì con số từ 7 đến 10 phút. Thực ra nó là thói quen thôi. Nếu các bạn đã chiến đấu được khoảng liên tục khoảng 6 tháng mà duy trì được con số 7 đến 10 phút thì nó sẽ là một cái thói quen.
Theo bác sĩ, trong 7 đến 10 phút này thì làm thế nào để chúng ta mọi sự nó được gói và nó được thăng hoa nhất?
Với mỗi đối tác khác nhau nha, với mỗi người phụ nữ khác nhau, họ có cái tư thế dễ lên đỉnh nhất khác nhau, họ có cái không gian khác nhau. Có người thì thích không gian phải ồn ào, phải có chút nhạc sôi động. Có người thì thích là kín đáo và yên ắng. Có người thích tắt đèn, có người thích bật đèn. Có người thích có một chút nước hoa, có mùi. Đấy, tức là mỗi người phụ nữ họ sẽ có một cái gu khác nhau, không ai giống ai cả. Thế nên cái việc đấy là chúng ta phải open được với nhau, phải nói chuyện được với nhau rằng à, em thích cái không gian như nào này, thích môi trường ra làm sao, thích chúng ta bắt đầu bằng tư thế nào và thích cái tư thế nào nhất. Thì cái thời gian thì nó chỉ là một cái vấn đề phụ thôi. Khi mà chúng ta thực hiện đủ các bước đấy rồi thì đôi khi như Han nói chỉ cần 3 phút. Và trong một cuộc giao hợp thì on top của người phụ nữ quan trọng hơn của nam giới rất nhiều. Bởi vì phụ nữ rất khó lên đỉnh so với nam giới. Và nếu như các bạn làm phụ nữ lên đỉnh được thì cái việc mà các bạn sau một chút thì là chuyện bình thường. Đấy, còn nếu cùng nhau thì là điều tuyệt vời nhất. Mình cũng có những cái bài viết về việc mà làm sao để có thể on top cùng nhau đấy nhé. Thì mình học cách lắng nghe nhau, tức là chúng ta hỏi xem là cái gu của bạn gái mình là sao, học cách lắng nghe nhau, cảm nhận cái chuyển động cơ thể của nhau, biết là khi nào cô ấy sắp on rồi là mình phải tăng tốc lên, phải như nào đấy. Đấy, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái gu khác nhau. Nếu như các bạn đã nói chuyện được với nhau rồi, đã biết được cái góc hợp lý rồi, tư thế hợp lý rồi thì không bao giờ cần quá 10 phút để bạn nữ lên đỉnh cả. Đấy, vì mình thực ra mình đã điều trị và tiếp xúc với rất nhiều cặp đôi trong hàng chục năm qua rồi. Thì cái việc mà phụ nữ lên đỉnh cả cái giao tiếp là quan trọng nhất, tình cảm và giao tiếp. Nên 7 đến 10 phút hoàn toàn thoải mái để các anh em có thể đưa chị em lên đỉnh 1-2 lần là chuyện bình thường.
À, chị hỏi câu hỏi đó là bởi vì là chị cũng đọc được tâm tư của một số các anh em khi mà gọi điện đến đây, thì các anh cũng nói chia sẻ rằng là thời gian ít quá thì nhiều khi cảm thấy là cũng có lỗi với đối tác,
chắc chắn
với người phụ nữ. Thế thì 5 đến 7 phút liệu có sai không? Kiểu như thế. Vậy thì chứng tỏ là 5-7 phút chúng ta có thể làm được rất nhiều việc trong 5-7 phút này.
Chính xác.
Và cái chất lượng cuộc yêu nó sẽ quy định là cái cuộc yêu đó nó viên mãn hay không.
Chính xác.
Nhưng với các bạn là Gen Z tầm như của Han, cái quan điểm nó có khác không?
Chắc là các bạn sẽ sốc ấy. Các bạn sẽ sốc nếu mà bây giờ bác sĩ bảo 5-7 phút ok rồi em.
Họ sẽ bị sốc.
Tại vì là em thấy là với các bạn trẻ thì cái trải nghiệm tình dục nó không chỉ là tình dục không, mà nó là còn là cách các bạn thể hiện bản thân. Thì rõ ràng là với một cái bạn nam mà bạn ấy khỏe mạnh và bạn ấy cao lớn thì cái việc mà các bạn ấy làm được lâu, nhiều lần chẳng hạn. Thực ra cái bài này đã nói một lần rồi là các bạn làm được nhiều hiệp chẳng hạn.
Và em mới là bản lĩnh đàn ông.
Và em cũng thấy là các bạn nếu mà không được 30 phút thì cũng phải dặn dò nhau là phải được ít nhất một nửa.
7 phút của bác sĩ Khải là hơi ngắn ạ.
Là dành cho người già.
Đúng rồi.
Đúng không? Là như người già mất rồi đúng không? Rồi. Đúng
thế
không?
Thế với những người trẻ hơn, với có những người có một cái sức khỏe tốt hơn thì chúng ta có thể nới cái biên độ ra hơn nữa được không?
Thực ra đấy, như mình đã chia sẻ là tùy theo sức của mình. Tuổi trẻ thì làm việc của tuổi trẻ đúng không ạ? Nó hoàn toàn là một con số tương đối. Con số ví dụ con số 7 đến 10 phút là một con số rất là trung.
Trung bình.
Trung bình. Nhá, thế còn tất nhiên nhưng với những bạn có
học sinh giỏi,
học sinh giỏi họ có nhu cầu tình dục cao, họ có sức khỏe tốt thì cái việc mà các bạn tăng cái thời gian lên 15-20 phút là chuyện bình thường. Thậm chí nếu các bạn lên được 30 phút mà các bạn không cần cố gắng mấy và bạn nữ của các bạn cũng đáp ứng được một cách hài lòng và không có vấn đề gì về sức khỏe cần phải, tức là mình 30 phút một cách bình thường ấy, chứ không phải 30 phút mà gồng mà cố mà nhịn đâu, tức là cơ địa các bạn sức khỏe tốt, nhu cầu ok, các bạn làm 30 phút thì đấy là việc các bạn, quá tuyệt vời, chúc mừng các bạn. Cái đấy không có gì xấu cả. Thế còn cái việc mà con số mình đưa ra là một số rất trung bình dành cho mặt bằng chung, và nhớ là phải giao tiếp với nhau nhé, phải nghĩ là bạn nữ mình có thực sự là ok không nhá. Đấy,
em
không
nghĩ là...
mấy hôm sau bị đá lại không biết vì sao.
Em nghĩ là okay. Cái nó rất thật luôn.
Đúng
tại
không?
Vì thực ra là với các bạn nam thì đáng ra là hỏi bạn gái mình không hỏi, cứ đi hỏi các cao nhân trên mạng.
Đúng, nào tâm sự Adam. Tức là muốn hài lòng bạn gái của mình nhưng lại không hỏi bạn gái mình muốn gì, mà để hỏi chúng mày, à các bạn ơi, chúng mày có biết là bạn gái tao muốn gì không? Ở đây có ai như người yêu tôi không? Theo các ông thì người yêu tôi thích gì? Đàn ông bị thế là bởi vì tâm lý là phụ nữ là nhiều khi lại không nói thẳng.
Dấu.
Nếu mà có các bạn nào nữ đang nghe thì trong podcast này thì hy vọng là hãy hiểu cho đàn ông chúng tôi nha, là chúng tôi rất muốn cách để làm hài lòng các bạn. Và nếu mà chúng tôi làm gì mà chưa phù hợp với các bạn thì các bạn hãy nói thẳng để chúng tôi thay đổi. Vì đàn ông thực ra là một giống loài được tính là rất đơn giản. Đấy, dễ hiểu, chắc chắn tôi nghĩ là ở đây là dễ hiểu. Ngay hôm bây giờ, ngay hôm nay khi nghe được podcast này thì các bạn hãy hỏi ngay đối tác của mình là em nói đi, con số mong muốn em là bao nhiêu, thời gian nào em cảm thấy thoải mái nhất, phù hợp nhất.
Một số cặp đôi rất thích được tận hưởng cái không gian, cái khoảnh khắc yêu nó kéo dài một chút. Hay là ngày hôm nay tôi đang rảnh rỗi, tôi muốn là
đang nằm
cái...
ở resort bên biển.
đấy.
Không gian nó lãng mạn quá đúng không?
Để có một cái ngày mà nó đặc biệt hơn, kéo dài hơn. Thì có thể có cách nào đó không?
Chắc chắn là có. Vừa ấy chia sẻ tức là gì? Biết đâu hôm nay là một buổi
đặc biệt
đúng không? Kỷ niệm ngày yêu nhau chẳng hạn đúng không? Đang đi đặt vé du lịch, đang nằm ở trên resort bên bãi biển đúng không? Không gian thơ mộng thế mà lại làm nhanh quá, lại hơi phí đúng không? Làm xong rồi mỗi lần ở một chỗ cầm điện thoại lại hơi phí đúng không? Người tận hưởng cái giây phút lâu hơn đúng không? Thì rất nhiều cách. Thế bình thường thì các bạn có thể có những cái phương pháp đơn giản thôi, là chúng ta hay làm cái tốc độ nó chậm lại, tận hưởng hơi thở, tận hưởng cái
nhẫn nhã hơn.
Mọi người làm một cách chill hơn. Đừng có hùng hục, đừng thô bạo nữa.
Cái đấy nó cũng là của các anh, em phải có vấn đề đó chứ.
Đúng không? Tức là đàn ông khi mà bị kích thích họ càng làm nhanh.
Lại phải nhanh.
Tức là khi cái hiệu càng làm nhanh mình càng làm nhanh càng thích. Và càng thích càng ra nhanh. Thế thì thay vì đó chúng ta làm với cái tốc độ chậm thôi. Vừa làm vừa có thể vừa tâm sự chẳng hạn. Đấy, vừa vuốt ve âu yếm nhau, vừa tình cảm. Thì đấy là
cái
máy,
cái váy, cái tóc sẽ...
đang làm một chút thì chúng ta có thể giảm nhịp điệu lại chúng
chính
ta.
Xác. Tức là mình có thể là mình biến một cái cuộc gọi là bình thường là đi làm về mệt rồi. Chứ gọi là công nghiệp đấy, hơi công nghiệp một tí. Là vào việc nó nhanh. Nhanh rồi đi ngủ, mai còn đi làm. 7 giờ 8 giờ chấm công. Thế thì ví dụ nếu mà các bạn những hôm nào các bạn rảnh rỗi hơn, có thời gian, có sức khỏe hơn, chúng ta hoàn toàn có thể tận hưởng với cuộc yêu một cách nó trọn vẹn hơn. Đúng không ạ? Chúng ta hãy dạo đầu một cách lâu hơn này, kỹ lưỡng hơn này, để cảm nhận nhau rõ ràng hơn, đổi kiểu đổi thế và thay đổi cái góc nhìn và tâm sự nhiều hơn trong cái lúc đấy, tức là mình tận hưởng.
Rõ ràng là chúng ta cần làm chủ thời gian hơn là bị thời gian chi phối.
Chính xác.
Thời gian không phải là áp lực, thời gian không phải là KPI. Khi nào chúng ta vội vàng một chút thì chúng ta có thể rút ngắn lại cuộc yêu.
Chính xác.
Khi nào chúng ta có tâm trạng chúng nó có thể kéo dài 30 phút thậm chí 1 tiếng. Tôi
không
phản đối đúng không?
Đúng không ạ? Đấy, vì mình có rất nhiều cách để mình làm chủ nó, đúng không ạ? Đấy. Ok.
Tức là cách hiểu về thời gian của chúng ta nên linh hoạt.
Đúng rồi, nó không phải là một cái tiêu chuẩn. Cái mốc 30 phút mình nói luôn là nó không có ý nghĩa gì cả. Đấy, và các bạn hãy làm chủ của yêu, hãy làm hài lòng đối tác của mình đi. Đấy mới là một người đàn ông đích thực. Chứ không phải 30 phút nha các bạn nhé. 30 phút chưa bao giờ là một tiêu chuẩn của người đàn ông cả.
Gỡ bỏ lời nguyền.
Gỡ
không ạ?
Chắc chắn là gỡ, hy vọng là những bạn đã nghe là gỡ ngay.
Em đồng ý với anh Khải khi mà mình nói là mình phải giao tiếp với nhau trước. Khi mà mình hiểu được cái nhu cầu của nhau thì nó sẽ dễ dàng hơn. Không chỉ về mặt thời gian mà còn là về mặt kết quả nữa, phải có chất lượng nữa chứ, đúng không
kết
ạ?
Quả, chính
đúng
xác.
Rồi, chắc chắn.
Có kết quả.
Với một người mà đã ở cái tuổi mà thời gian luôn luôn là cái gì đấy rất là
xa xỉ ạ.
Thì chị nghĩ rằng là 10 phút người
đẹp.
Với
xóa bỏ con số 30 thay bằng số 10 nhá các bạn nhá.
10 điểm ạ.
10 điểm chất lượng đúng không? Điểm 10 chất lượng.
10 để người già cố gắng, 10 để người trẻ
hãm lại bớt.
Kiềm chế lại.
Chúng ta gặp nhau ở con số 10.
Vừa sức ạ.
Rồi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn bác sĩ Khải đã tham gia chương trình. Cảm ơn các quý vị thính giả của podcast Thầm Thì đã lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người vào 8 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Podcast Thầm Thì của báo VnExpress.
Xin chào mọi người.